là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
Sự kiện tắt đèn trong khuôn khổ chiến dịch Giờ Trái Đất sẽ diễn ra vào ngày mai 26 tháng 3 từ 20:30 đến 21:30.
16.000 doanh nghiệp sử dụng nền tảng chuyển đổi số Made in Việt Nam để vượt qua thách thức.
Hà Nội tạm dừng nhập lô tách thửa đối với đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể.
Lô kháng thể đơn dòng Evusil đầu tiên đã về Việt Nam.
Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc, Nhật Bản phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga lập tức dừng chiến ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tại hội nghị, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về kết quả công tác công an trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, trong đó tập trung vào một số nội dung chính. Nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Một số ý kiến đề xuất, kiến nghị trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật của Bộ Công an, nhất là trong việc xây dựng các quy định liên quan tới lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an là một trong những lực lượng vũ trang rất quan trọng, thành bảo kiếm của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trực tiếp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra tại nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, chính là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác của Quốc hội nói chung và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Điều này cũng đã được thể hiện tại kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng công tác xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ. Theo Chủ tịch Quốc hội, nên có cơ chế và quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng ủy Công an Trung ương để việc phối hợp có tầm bao quát hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong đó có việc tiếp tục triển khai quy chế phối hợp, đảm bảo trật tự tuyệt đối, an toàn cho các hoạt động của Quốc hội. Khẳng định lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, cộng đồng trách nhiệm trong công việc, hai bên cần chuẩn bị kỹ lưỡng những vấn đề đưa ra thảo luận tại Quốc hội để hoàn thành tốt đẹp những nội dung chương trình đề ra.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong vừa có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải, lãnh đạo các sở ngành của thành phố. Những năm qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội đã nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch, đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác trọng tâm, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội và xây dựng chính quyền có kết quả tốt. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của viện còn một số hạn chế, một số nhiệm vụ khoa học còn nhiều vướng mắc. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị viện tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển chủ động hơn nữa trong việc xác định các nhiệm vụ chuyên môn để tư vấn tham mưu cho lãnh đạo thành phố các chính sách phù hợp, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, xây dựng đội ngũ cộng tác viên cho từng lĩnh vực ưu tiên trước mắt của Hà Nội. Bên cạnh đó, viện cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Yêu cầu hệ thống thông tin dữ liệu của thành phố cũng được đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong nhiệm vụ của viện phối hợp với các ngành chức năng của thành phố.
Nhằm đánh giá ghi nhận biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, năm 2020-2021, Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 3 năm 2022. Đối tượng xét chọn là cán bộ công đoàn, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách, số lượng không quá 10 cán bộ công đoàn. Cơ cấu xét chọn, cán bộ công đoàn cơ sở ít nhất 50%, cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 30%, cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương, cán bộ tổng liên đoàn không quá 20%, trong tổng số cán bộ công đoàn được trao giải thưởng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ công đoàn được đề nghị giải thưởng. Tổ chức họp xét lựa chọn cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu nhất, giới thiệu đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định trao tặng giải thưởng, chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do địa phương, ngành mình giới thiệu. Hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Các ban nghiệp vụ của Tổng Liên đoàn thẩm định hồ sơ và xác nhận thành tích của cán bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất thuộc ban mình đủ điều kiện đề nghị giải thưởng. Tập thể lãnh đạo ban chịu trách nhiệm về hồ sơ và thành tích của cán bộ do ban đề cử. Hồ sơ gửi tường trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trước ngày 31 tháng 5. Hội đồng tổ chức họp xét chọn và trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định lần cuối trước ngày 5 tháng 7 năm 2022.
Trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam Pháp ngữ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ đã cùng nhau dự 3 phiên thảo luận chuyên đề với những nội dung: thúc đẩy quan hệ đối tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Pháp ngữ, hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng bền vững tại Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ, hợp tác kinh tế, kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam và trong cộng đồng Pháp ngữ. Tại các phiên thảo luận, đại diện doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách đã cùng trao đổi, thảo luận cùng với các đối tác, khối Pháp ngữ để có cái nhìn toàn cảnh về môi trường kinh doanh, đầu tư, văn hóa, con người giữa hai bên, từ đó tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp.
Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2022. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, gọi là chương trình SMEDX, được Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức triển khai từ tháng 1 năm 2021, đã giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để khôi phục sản xuất, nâng cao hiệu quả, bứt phá, vươn lên. Tại hội nghị đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được tổ chức tại Hà Nội, đại diện Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chương trình SMEDX đã chọn được 23 nền tảng số Made in Việt Nam xuất sắc để công bố giới thiệu tới các doanh nghiệp qua trang web smedx.vn, đã có hơn 220.000 lượt truy cập tiếp cận đến với 37.000 doanh nghiệp trong cả nước. Đáng chú ý, thông qua hình thức gửi tin nhắn, chương trình tiếp cận tới 170.000 doanh nghiệp. Nhờ việc đa dạng hóa hình thức tiếp cận riêng trong năm 2021 đã có 16.000 doanh nghiệp lựa chọn sử dụng các nền tảng chuyển đổi số Made in Việt Nam qua SMEDX. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, nền tảng số là giải pháp đột phá để chúng ta phổ biến, đưa công nghệ số trở thành một dịch vụ, thành một trong các yếu tố đầu vào cho sản xuất.
Thời gian qua, theo phản ánh của một số địa phương, người dân, doanh nghiệp cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, tình trạng phân lô, chia tách thửa đất, san lấp đất để xây dựng hạ tầng, đường giao thông, vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tại một số quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Ghi nhận tại một số địa phương như Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, tình trạng một số cá nhân doanh nghiệp nhỏ mua gom đất ở, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, thậm chí là cả đất rừng từ người dân ở trong các thôn, xóm, làng, rồi phân lô, bán nền, gây nhiễu loạn thị trường những năm gần đây. Điều đáng nói là việc xin chuyển đổi đất vườn sang đất ở rồi tách thửa để bán khiến cho giá đất cao hơn nhiều so với đất ở của người dân xung quanh. Hầu hết các khu đất phân lô bán nền sau thời gian mua bán đã nhộn nhịp đều bị bỏ hoang, không được xây dựng và cũng không có người ở.
Trước thực trạng trên, để ngăn chặn tình trạng tùy tiện phân lô, tách thửa, chống nhiễu loạn thị trường bất động sản, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm dừng phân lô, tách thửa đối với đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể. Theo nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản, thị trường giao dịch đất vùng ven đô sẽ bị ảnh hưởng sau khi văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được ban hành. Giao dịch cũng sẽ chậm lắng hơn vì không còn nhiều sự tham gia của giới đầu tư nên trước mắt có thể giúp giảm cơn sốt ngắn hạn trên thị trường. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa có chế tài đủ mạnh để điều chỉnh vấn đề này. Hiện tượng tách thửa, phân lô đã bộc lộ nhiều bất cập, hệ lụy và cần thiết phải có sự điều chỉnh mạnh mẽ bởi hệ thống pháp luật.
Sự kiện tắt đèn trong khuôn khổ chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra vào ngày mai 26 tháng 3 từ 20h30 đến 21h30. Giờ trái đất là hoạt động xã hội được khởi nguồn từ TP Sydney Úc, từ thành phố Sydney Úc, với mục đích kêu gọi sự chung tay đồng lòng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm. Năm 2009, sự kiện Giờ Trái Đất lan tỏa đến Việt Nam và chỉ sau 2 năm đã thu hút được sự quan tâm của 63 trên 63 tỉnh thành trên cả nước. 60 là con số mang tính biểu tượng của Giờ Trái Đất với thông điệp tắt đèn trong 1 giờ, 60 phút và hơn thế nữa để nhắc nhở mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Sự kiện tắt đèn năm 2022 sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 3. Người dân tham gia sự kiện bằng cách thực hiện một trong các hoạt động tắt đèn, trồng cây xanh, phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, di chuyển bằng phương tiện ít rác thải, đăng tải lên các trang thông tin cá nhân với hashtag Giờ Trái Đất.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết khi hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, đồng thời hướng đến các sự kiện lớn sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Điển hình là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Đơn vị đã tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá điểm đến, con người Hà Nội để thu hút du khách. Theo đó, Sở Du lịch đã gửi thư cho kênh truyền hình CNN đề xuất thực hiện chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội năm 2022, triển khai kế hoạch tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch của thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước cũng như trên website Du lịch Hà Nội, các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, Fanpage VTV và đường dây hỗ trợ khách du lịch. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh thành phố, nhất là các thị trường trọng điểm khu vực phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khu vực miền Trung Tây Nguyên, nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và xây dựng các tour du lịch hấp dẫn có tính kết nối cao.
Sự kiện Du lịch Hà Nội chào 2022, Guest One Hà Nội 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 năm 2022 tại khu vực Nhà Bát Giác, Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và một số địa điểm khác với nhiều hoạt động sôi nổi, kích hoạt du lịch thủ đô trong điều kiện bình thường mới. Sự kiện nhằm hưởng ứng chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần đưa hoạt động du lịch Hà Nội sớm phục hồi và phát triển. Hưởng ứng hoạt động giờ mở cửa du lịch đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3.
Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022 Get On Hà Nội 2022 sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 25 tháng 3 với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội, Du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng qua hàng loạt loại hình nghệ thuật. Điểm nhấn của sự kiện này là hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng, chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Ngoài ra, trong sự kiện Du lịch Hà Nội chào năm 2022 còn có hoạt động về đêm Get On Hà Nội, Night of Dream, đó là đêm hoa đăng lung linh với hình khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung sôi động với live music, world music.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ tiêm phòng vaccine COVID-19 lớn nhất, nên từ ngày 15 tháng 3, du lịch được mở cửa trở lại với phương châm thích ứng an toàn phòng dịch. Con số 9.000 khách quốc tế là tín hiệu tích cực của chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Du khách thể hiện sự hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như tin tưởng về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch của Việt Nam. Ngày 16 tháng 2, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các bộ, ban, ngành bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan về thời gian mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất những nội dung quy định đón khách du lịch quốc tế, hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Ghi nhận tại Hà Nội, chỉ sau một ngày, khách sạn Melia Hà Nội đã đón hơn 100 khách đến từ Belarus, Sierra Leone, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. ngoài quy định bắt buộc của Bộ Y tế và thành phố về phòng chống dịch COVID-19 thì bản thân khách sạn phải thực hiện nghiêm công tác khử khuẩn sau mỗi đợt khách đến và trả phòng. Toàn bộ nhân viên và khách lưu trú bắt buộc tuân thủ phòng dịch theo thông điệp 5K. Bà Nguyễn Châu Dung, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông khách sạn Media Hà Nội cho biết.
Đối với khách nước ngoài thì khi mà lưu trú tại khách sạn thì chúng tôi cũng yêu cầu người ta là phải tiêm đầy đủ hai mũi và áp dụng 5K theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam.
Tại khách sạn Lotte Hà Nội, du khách trước khi check-in được yêu cầu xác nhận tiêm hai mũi vaccine trở lên, xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh âm tính trong vòng 24 giờ. Công suất phòng phấn đấu có 40% khách quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản. Khách nội địa phần lớn là từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, khách sạn Lotte Hà Nội sẽ đón 4.200 lượt khách. Từ khởi động khá tích cực này, năm 2022, Hà Nội dự kiến sẽ đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó phấn đấu từ 1 đến 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Ngành du lịch thủ đô quyết tâm phục hồi thị trường, đưa kinh tế xanh của Hà Nội trở thành nền kinh tế mũi nhọn, thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn du khách. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Các cơ sở lưu trú cũng như khách sạn cần phải tuân thủ các nguyên tắc như sau. Thứ nhất là phải cập nhật và linh hoạt là tuân thủ đầy đủ các cái chỉ đạo của Chính phủ cũng như thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai là chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với cái hướng kinh doanh của từng đơn vị mình. Khi mà phát hiện ra trường hợp F0 là khách lưu trú tại khách sạn mình thì phải có phương án xử lý thật cụ thể. Đề nghị các cơ sở là chúng ta chủ động rà soát các cái hạ tầng cơ sở và dịch vụ, đào tạo bồi dưỡng lại hoặc là chúng ta thu hút thêm là người lao động có tay nghề cao để trở lại phục vụ.
Để đạt mục tiêu này, ngành kinh tế xanh Hà Nội sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch, chuyển đổi số nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị. Sở Du lịch Hà Nội sẽ chú trọng nghiên cứu xây dựng các sản phẩm có tính đột phá, hấp dẫn, đáp ứng những nhu cầu thị hiếu mới của du khách trong giai đoạn mới. Ngoài ra, du lịch thủ đô sẽ tăng cường liên kết các doanh nghiệp, quảng bá, hợp tác, khai thác, phát triển thị trường du lịch, đẩy mạnh phối hợp với một số tỉnh thành phố trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng xây dựng và phát triển các tour thế mạnh của Hà Nội như du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đồng thời phối hợp với các đơn vị truyền thông trong nước, quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô sẵn sàng đón khách du khách quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022-2023, lộ trình mở cửa phục hồi du lịch Hà Nội được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quý 1 và quý 2 năm 2022 sẽ tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn. Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch sẵn sàng các nguồn lực, điều kiện để đón khách du lịch quốc tế. Giai đoạn 2, từ quý 3 năm 2022, dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản xuất du lịch trên địa bàn thành phố, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19, triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế của Chính phủ, tập trung vào các thị trường du lịch trọng điểm, có độ bao phủ vaccine cao và kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngoài ra, các đơn vị sẽ tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế đến với thủ đô.
Xin mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2021-2022. Toàn thành phố có 30 điểm thi đặt tại 30 quận huyện thị xã. Tổng số học sinh lớp 9 của các trường học trên địa bàn thành phố đăng ký tham dự kỳ thi là hơn 3.600 em. Các thí sinh tham dự ở 13 môn gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, giáo dục công dân và môn khoa học. Trong ngày diễn ra kỳ thi, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương dẫn đầu đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa và điểm thi trường Trung học cơ sở Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo các điểm thi đều khẳng định công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cần thiết được thực hiện chu đáo và toàn diện, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chính xác, công bằng. Các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm thi được duy trì.
Từ 17 giờ chiều ngày 25 tháng 3 tại đình Nam Hương, 75 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề Hổ dạo phố. Dự án triển lãm lấy hình tượng hổ như một nguồn cảm hứng chính để sáng tác các tác phẩm mỹ thuật, thiết kế bao gồm từ chất liệu truyền thống như sơn mài, lụa tới những chất liệu của thời đại mới như Digital S, sản phẩm thiết kế, với mong muốn truyền tải những cảm hứng và sức sống năng lượng mới khởi đầu cho năm hổ với những niềm tin và hy vọng và sự phục hồi trở lại của những điều bình thường mới. Những sáng tạo của các họa sĩ trẻ với những năng lượng và cái nhìn của thế hệ trẻ về một hình tượng mang tính biểu tượng về sức mạnh và lòng dũng cảm trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc mới mẻ cho người xem ngay chính tại một không gian văn hóa mang tính lịch sử và nghệ thuật quý báu. Đình Nam Hương, 75 Hàng Chống trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Cả nước có 70 dự án của học sinh sinh viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi, trong đó có 50 dự án của sinh viên, 20 dự án của học sinh. Vòng chung kết diễn ra theo hai chặng, trưng bày và thuyết trình. Ban tổ chức sẽ chọn ra 25 dự án, gồm 15 dự án của sinh viên và 10 dự án của học sinh để trao giải. Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 sẽ diễn ra trong khuôn khổ của Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26 và 27 tháng 3 năm nay tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, tỉnh Vĩnh Phúc.
Hôm qua, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chính thức nhận bàn giao lô kháng thể dòng đơn Evusel đầu tiên từ hệ thống tiêm chủng vaccine và AstraZeneca Việt Nam. Theo đó, đơn vị sẽ triển khai tiêm ngay cho người dân tại hệ thống bệnh viện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày mở cổng đăng ký tiêm kháng thể dòng Evusel ngừa COVID-19 cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng ngàn người dân đăng ký tiêm. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, kháng thể đơn dòng Evusel ngừa COVID-19 sẽ chính thức được triển khai tiêm cho người dân từ ngày 26 tháng 3 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện sẽ tổ chức tiêm kháng thể đơn dòng Evusel vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Bệnh viện sẽ tổ chức ưu tiên tiêm cho nhóm người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng, người không thể tiêm hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không sản sinh đủ kháng thể để ngừa SARS-CoV-2. Đặc biệt, người bệnh ung thư, ghép tạng, người không thể tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine mà có phản ứng sau tiêm nặng hoặc đã tiêm nhưng không sinh kháng thể một cách đầy đủ.
Tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức liên quan đến việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú tại 1719 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, dù ghi trên nhãn công dụng là chất đốt và rửa kính, nhưng cồn công nghiệp hiện nay lại được bán tràn lan tại nhiều nhà thuốc ở Hà Nội đã khiến nhiều bệnh nhân nhập viện do uống phải loại cồn này, ghi nhận tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ đã buộc phải lọc máu, đặt máy thở để cứu sống một bệnh nhân do ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Anh Bùi Xuân Thịnh, tỉnh Hưng Yên, người nhà của bệnh nhân cho biết, chai cồn 70 độ được bệnh nhân mua ở hiệu thuốc nên tin tưởng sử dụng mà không đọc kỹ công dụng.
Uống thì uống từ sáng. Uống từ sáng mà vậy đến khoảng 9 giờ tối, 7 giờ tối thì phát hiện ra là 9 giờ đi lên đến đây. Mua cồn thì mua ở hiệu thuốc. Cồn có loại cồn đấy, em có cái chai loại 70 độ đấy, có cả mẫu chai đấy.
Không chỉ riêng trường hợp trên mà cũng đã có rất nhiều bệnh nhân khác nhập viện trong tình trạng tương tự do sử dụng phải cồn công nghiệp được mua tại hiệu thuốc. Các bác sĩ cho biết, ngộ độc methanol rất nguy hiểm và có thể tử vong. Với những bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch nhưng di chứng cũng sẽ rất nặng nề. Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai nhận định.
Tuy nhiên, thứ nhất là về trên cái tổn thương trên não, thì tổn thương vùng nhân bèo thì vẫn có một tỷ lệ nào đó nhỏ là nguy cơ chảy máu thứ phát trên cái ổ hoại tử nhân bèo đó. Thứ hai đến là bệnh nhân khám mắt để đã có tổn thương thị lực rồi thì rất dễ di chứng, một là nó ảnh hưởng về thị lực. Nặng thì có thể là mất hẳn thị lực hoàn toàn, mà nhẹ thì có thể là ảnh hưởng thị lực trầm trọng.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chống độc đã tiếp nhận 6 bệnh nhân ngộ độc. Xét nghiệm tại trung tâm cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 56%. Đây là loại hóa chất độc hại không được dùng làm sát trùng và cũng không đảm bảo những tác dụng sát trùng. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo.
Cồn công nghiệp methanol không được dùng sát trùng và tác dụng sát trùng rất là yếu. Vậy dẫn tới là không thể bảo vệ người dân chúng ta trước cái đại dịch Covid rồi các công dụng sát trùng khác nữa, nguy hại cho sức khỏe. Thứ hai là cái cồn công nghiệp methanol nó cũng được ngấm qua da. Khi mà bôi trực diện rộng trên da hoặc dùng nhiều lần, thậm chí chúng tôi cũng có những bệnh nhân đến khám đã sử dụng quá mức, ví dụ xịt khắp người. Cái loại cồn công nghiệp này không thể được bán ở các hiệu thuốc được, là một. Thứ hai là các cái sản phẩm sử dụng cho có chứa cồn công nghiệp methanol rõ ràng không được sử dụng cho y tế, trực tiếp cho y tế được.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi mua cồn về sát trùng phải xem kỹ các thông tin trên nhãn mác, đặc biệt là về công dụng, thành phần cụ thể, và khuyến nghị không để cồn công nghiệp được phép bán tại hiệu thuốc mà chỉ nên bán tại quầy và các hóa chất tẩy rửa hoặc cửa hàng hóa chất để tránh nhầm lẫn cho người sử dụng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên vừa diễn ra một ngày trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết vụ phóng loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên đã làm nâng cao mức độ đe dọa an ninh, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Kishida Fumio cũng đã lên án vụ phóng thử này của Triều Tiên. Thủ tướng Kishida cũng đã bày tỏ mong muốn có sự phối hợp của các nước thành viên trong nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới G7 để đối phó với các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên vốn được cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống mới đắc cử Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ chẳng thu được gì từ các vụ phóng thử tên lửa, đồng thời tái khẳng định Hàn Quốc sẽ xây dựng một thế trận an ninh mạnh mẽ hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 5 thực thể và cá nhân tại Nga và Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra sau khi trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đầu tiên sau hơn 4 năm. Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc đã nhất trí về việc cần có những phản ứng kiên quyết, bao gồm hành động tại Liên Hợp Quốc sau vụ phóng thử ICBM mới nhất của Triều Tiên. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết thêm, Bộ trưởng Austin cũng đã thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi.
Quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đã phóng nhiều tên lửa dẫn đường và tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận tên lửa ngay sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lên lục địa. Theo hãng thân tống Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó bao gồm phóng một số tên lửa chủ chốt để phô trương sức mạnh trước Triều Tiên. Cuộc tập trận với mục tiêu khẳng định quân đội Hàn Quốc có khả năng tấn công chính xác vào vị trí của bất kỳ hệ thống tên lửa nào của Triều Tiên.
Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tiến hành hai cuộc bỏ phiếu về các dự thảo nghị quyết đối với vấn đề nhân đạo tại Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cơ quan gồm tất cả 193 quốc gia thành viên, bỏ phiếu trước tiên với nghị quyết do Pháp và Mexico đưa ra, được Ukraine và phương Tây ủng hộ, yêu cầu Nga ngừng hoạt động quân sự, rút quân và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 10 ngày tới, miền Bắc có mưa rào và dông, trời rét về đêm và sáng. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi mưa. Khu vực Hà Nội, từ đêm ngày 25 đến 27 tháng 3, có nơi mưa vờ. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng, riêng đêm ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm ngày 24 và ngày 27 tháng 3, đêm và trời sáng. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 có mưa vài nơi. Riêng từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 31 tháng 3 trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Kim Anh, phát thanh viên Bảo Nhật, Quang Anh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.